vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Kính thưa quý vị khán giả, trong tiết mục Thuế và Bạn được phát thanh vào mỗi tối Chủ nhật, hôm nay chúng tôi có sự cộng tác của ông Trịnh Hữu Lộc, giám đốc văn phòng kế toán và thuế vụ Lộc Trịnh & Associates tại Sunshine Victoria và cố vấn về quỹ hưu bổng từ quản lý. Lời đầu tiên là xin kính chào anh Trịnh Hữu Lộc ạ. Dạ.
Dạ, trước hết xin kính chào quý thính giả của đài SBS, xin kính chào anh Phan Bách.
Dạ vâng, trước khi bắt đầu chương trình thì chúng tôi cũng xin thông báo để phần trình bày dưới đây chỉ cách tổng quát. Nếu quý vị muốn biết về trường hợp cá biệt của mình thì xin nói chuyện với kế toán viên và gọi cho sở thuế. Thứ ba vừa qua thì ông Tổng trưởng Ngân khố đã công bố bản ngân sách liên bang. Thì thưa anh, có những thay đổi về thuế nào liên quan đến thuế cá nhân không thưa anh?
Dạ thì thật ra đó anh, là mỗi năm á, là thường á, là những người thọ thuế như chúng ta đó là thường là đợi cái budget đó để mà coi có cái thay đổi gì mà nó có lợi nhiều hơn hay ít cho chúng ta. Thì như chúng ta, như anh biết á, là mỗi lần mà tới lúc mà bầu cử á, thì là thường á, những cái ngân sách đó là những cái ngân sách mà có lợi nhiều, tại vì thường á, là họ muốn để mà giảm thuế đồ này nọ vân vân. Thì năm nay đó thì nó cũng không có ngoại lệ cái chuyện mà giảm thuế và những cái thay đổi về thuế đó. Thì một trong những cái mà nó có lợi cho người thọ thuế thì hy vọng, và như anh nói đây là những cái dự lực của ngân sách mà thôi, thì phải đợi qua thông qua thẩm thượng viện thì mới được là chấp nhận thành luật thì bắt đầu mới có hiệu lực. Nhưng mà thường đó là những cái nào mà có lợi đó anh, cho taxpayer đồ này nọ, mà cả đông đó, nhất là những cái người mà low income hoặc medium đó, middle income đó, là thường đó là những cái đảng đối lập thường là họ cũng support, ủng hộ cái chuyện đó. Thì lần này đó là như chúng ta biết đó, thời 2 năm trước đó, là chính phủ có đưa ra một cái nó gọi là cái này là tạm thời thôi, là cái tiền mà nó gọi là low and middle income tax offset cho cái tức là mỗi năm á, là tới cuối năm á, là mình có thể tự động á, là sở thuế sẽ tính ra là cho mình tối đa là 1.080 đồng thuế, tức là giảm thuế đó. Thì nhưng mà nó dự định á, là tới 30 tháng 6 vừa qua đó là hết, từ cái 30 tháng 6 là 2021 là chấm dứt. Nhưng mà bây giờ đó là chính phủ họ đưa ra, họ nói là họ muốn giữ cái đó để mà tiếp tục cho cái hết năm 22 luôn, là cho thêm một năm nữa. Tại vì thường nếu mà lấy ra đó là mọi người khác, những cái người taxpayer có thể là phải bị thấy lợi, hoặc là tức là cái mức thuế mình nó sẽ cao hơn. Thì đó là đây là một cái mà họ cho tiếp tục là gia hạn cái phần mà giảm thuế đó. Thì nói là 1.080 đồng, nhưng mà thật sự ra đó là không phải ai cũng được hưởng cái số tiền đó, mà chỉ có những người nào mà trên cái 48.000 và tới 90.000 thì mới được hưởng cái số tiền đó mà thôi, chứ không phải là ai cũng được hết. Thì thí dụ như á, nếu mà mình làm dưới 37.000 á, thì cái sự tiết giảm đó chỉ có 255 đồng mà thôi, chứ không phải là 1.080. Hoặc là 37.000 tới 48.000 á, thì nó tính theo cái mức mà là 255 cộng với 7.5% trên cái tiền đó. Do đó là cái mình phải trên 48.000 á, thì bắt đầu mình mới được hưởng toàn số tiền là 1.080. Còn nếu mà những ai mà trên cái số tiền mà 90.000 á, thì đó là nó sẽ từ từ xuống. Và nếu mà trên 126.000 thì là không được hưởng một đồng nào hết. Đó là cái mà, và họ sẽ giữ thêm một năm nữa đó. Là cái đó là một cái tin mừng, tại vì mỗi năm là mình được tiết kiệm được một số tiền giảm thuế đó. Thì riêng cái phần mà Medicare levy đó anh, là low income, tức là cái lệ phí mà Medicare thường là những cái mình phải, ai cũng công nhân lúc nào cũng phải đóng cái tiền Medicare levy này hết, tức là nó giữ một cái mức là cái sự những người nào mà lợi tức thấp, ví dụ như trước đây là 22.800 đồng, thì là mình sẽ, cá nhân nó sẽ không phải đóng thuế, đóng cái Medicare levy, tức là lệ phí Medicare hoặc là gia đình đó là 38.000, thì bây giờ họ tăng lên chút xíu là lên 23.000, ví dụ như cho single và cho gia đình đó là 39.000, vân vân, hoặc là những cái người family single family senior people đó, thì được 36.000, thì đó là nó tăng lên chút đỉnh thôi chứ nó cũng không có nhiều. Trong cái trường hợp đó thì nó cũng không có giảm gì mấy. Nhưng mà có một cái mà nó đưa chính phủ đưa ra cái dự luật đó là cái này là nó đơn giản quá cái luật lệ, tức là cái luật mà về cái luật mà di trú, tức là cái luật mà thường trú nhân ở Úc, tức là coi như là cái Australian Resident for Tax Purpose. Hồi xưa đó là nó có những cái định nghĩa, tức là nó có nhiều cái định nghĩa khác nhau, do đó là nó hơi rườm rà. Là cái thứ nhất á, là mình phải ở trong nước Úc này là trên 183 ngày của trong năm, hoặc là mình có ý định là mình ở đây vân vân, hoặc là dự định như thế nào đó. Nó cái luật lệ nó khó. Bây giờ á, là họ chính phủ họ muốn đưa ra một cái để mà nó đơn giản quá mà nó dễ hiểu, là bây giờ á, nếu mà mình mà ở nước Úc này mà trên 183 ngày là mình được coi như là công dân Úc để mà đóng thuế cho tức là đóng thuế như là cái người Úc vậy, tức là 20.000 đầu á là mình sẽ không đóng thuế và sau đó mình đóng, chứ không phải là cái người là không phải là công dân Úc, vân vân. Đó là những cái mà định nghĩa là bây giờ họ làm đơn giản. Còn hồi trước á là họ phải coi là mình ở đây bao nhiêu và nhưng mà trong cái ý định của mình có ở đồ này nọ thì nó quá rườm rà cái đó. Thì bây giờ á là nó đơn giản quá cái phần đó, nếu mà mình đủ điều kiện đó thì là mình đủ điều kiện thôi. Tức là hoặc là nếu mà mình không đủ điều kiện thì là mình phải coi những cái điều kiện khác, nhưng mà cái đó là cái dễ. Và còn một cái nữa mà đối với cá nhân á là nó cũng đơn giản nữa, là những người nào mà có cái tiền mà nó gọi là self education expense deduction, những cái chi phí mà về giáo dục tự học lấy tự học á, là tức là vừa đi làm và mình vừa đi học đó, thì là mình khai thuế cái self education expense, nhưng mà trước hết á là mình phải trừ ra 250 đồng nếu đó là những cái khóa học mà được công nhận đồ này nọ. Thì cái trong 250 đồng đó, đó thực sự á là nó cũng không khó để mà chúng ta qua được cái tiền đó, tại vì có những cái chi phí mà nó không được khai khấu trừ thuế thì mình cũng có thể dùng những cái chi phí đó đồ này nọ. Thì nó hơi rườm rà cái là mình phải hiểu được cái luật lệ để mà mình áp dụng cái phần đó. Thì trước hết, hoặc còn nếu không á, ví dụ như là mình chi ra 1.000 đồng thì mình chỉ khai được 750 mà thôi, vân vân. Thì đó là còn nếu không á là mình phải kiếm những cái chi phí khác mà nó liên quan tới việc học mà không được khai khấu trừ thuế để bỏ vô để mà cho nó này. Do đó là bây giờ đó là chính phủ họ dự định á là giảm luôn cái bỏ luôn cái phần đó, tức là không có cần tính là cái 250 đầu là không được miễn thuế nữa, tức là những cái chi phí nào mình mà được khai thuế là mình cứ xài thôi. Đó là những cái còn ngoài ra đó thì có những cái mà về cái exemption mà cái những cái mà thuế về cái employee share scheme thì nó cũng giảm cái một cái là cái thuế cái thời điểm mà phải đóng thuế rồi vân vân. Đó là cái mà nó cái đó thì nó cũng khá rườm rà, do đó là họ cũng giảm lại cái đó. Và còn cái cuối cùng á là chúng tôi biết á là và cái mà miễn thuế cho những cái tiền mà trả tiền lương và tiền phụ bổng cho những người nào của quân nhân Úc mà đi làm ở qua cái chương trình đó gọi là Operation Paladin. Đó là những cái mà đi làm ở nước ngoài mà họ sẽ được miễn giảm miễn thuế khi mà lãnh những cái lương bổng hoặc là phụ bổng được, vân vân. Đó là nói tóm tắt là những cái mà thay đổi mà liên quan tới cá nhân đó. Dạ.
Dạ vâng. Dĩ nhiên là cái thay đổi đầu tiên là chuyện mà giảm thuế cho những người mà có lợi tức thấp và trung bình sẽ được gia hạn thêm 1 năm nữa. Đó là chuyện tốt. Còn những chuyện khác thì dường như là nó chỉ liên quan đến những người thường trú nhân mà được xem là người Úc để đóng thuế vân vân. Cái chuyện đó thì ít có áp dụng nhiều. Nhưng mà thưa anh, cái thứ nhì nữa là thay đổi về thuế liên quan đến thuế doanh nghiệp thì như thế nào thưa anh?
Dạ, thì cái thuế doanh nghiệp đó, nó cũng có những cái mà nó thay đổi cũng khá quan trọng. Là cái thứ nhất á, là cái chi phí mà họ, tức là trong cái ngân sách của năm trước ấy, là họ dự định là những cái mà thay đổi theo đó là nếu mà cái thu nhập của chúng ta dưới 5 tỷ đồng, 5 tỷ chứ không phải 5 triệu như trước nữa, mà 5 tỷ đồng thì những cái chi phí mà coi như là cái mua những cái trang thiết bị dụng cụ đồ này nọ đó là chúng ta được khai khấu trừ thuế toàn bộ, chứ không phải là chỉ có cái tới một cái mức là 50, 100, 150, vân vân. Bây giờ là đó là dự định đó là ba tới ngày 30 tháng 6 năm 22 là sẽ được khai, nhưng mà với điều kiện là mình phải mua những cái vật đó là trước cái ngày mà 6 thay tháng 10. Nhưng mà bây giờ đó là họ bỏ cái phần đó, tức là bây giờ họ cho phép mình là từ ngày 6 thay tháng 10 năm 20 trở đi đó, trong tương lai luôn, tức là trở ngược lại là tới bây giờ, tới sau này là tới ngày 30 tháng 6 năm 23, thì trong cái thời gian đó là nếu mà mình có mua những cái mà trang thiết bị vận dụng, mà ví dụ như xe tractor hoặc là xe truck, những cái gì đó là mình có quyền mình khai thuế ngay lập tức luôn cái số tiền đó, chứ không phải là đợi mà khai mà chiếc cụ như trước đây, thì tức là họ cho phép là không có cái số tiền. Nhưng mà xin lưu ý đây là cái này đó, nó gọi là eligible depreciation asset, là tức là những cái trang thiết bị hoặc là những cái dụng cụ nào mà được khai khấu trừ thuế qua cái dạng nó gọi là, tức là chiếc cụ hao mòn. Trong cái định nghĩa đó thì có những cái là mình phải lưu ý, thí dụ như là nếu mà mình mua xe cộ đồ mà mình chạy mà làm cho công việc nha, là tức là dùng cho cái business của mình đó, thì là mình được khai, nhưng mà không phải là mình mua 100 ngàn là mình được khai 100 ngàn. Tại vì đó là cái định nghĩa của bên xe cộ đó, là họ cho mình cái mức tối đa thôi, là khoảng 50 mấy 60 ngàn mà thôi. Tức là dưới đó hoặc là trên đó thì mình chỉ cũng khai là cái depreciable asset của mình đó là chỉ tới cái số đó thôi, chứ không phải là mình muốn là mình mua 100 ngàn là mình khai được 100 ngàn đâu. Và cái mà quan trọng mà chúng tôi muốn đây á, chúng tôi cũng xin lưu ý quý vị đó, là cái tiền mà xe cộ á, là mình phải chứng minh được là mình dùng cho cái công việc, công an việc làm, cái business của mình, và mình phải có cái logbook để mà mình giữ cho những cái chuyện mà công việc của mình, là mình phải giữ là liên tục là 12 tuần lễ, và mình xài cái phần trăm đó cho được 5 năm. Tại vì nếu mà có những cái mà chuyện riêng tư, thí dụ như từ nhà mình đi làm hoặc là lấy xe đi gia đình đi chơi đồ này đó, mà tên là tên của cái business, tên của công ty mình, thì cái thuế phụ bổng, tức là fringe benefit tax, và cái thuế đó nó rất là cao. Do đó là mình phải nên suy nghĩ tới trước khi mà mình bỏ cái xe vào trong cái công ty, trong cái business của mình. Tại vì nếu mà mình mua mà công việc thì là bình thường là mình không có xài xe nhiều đồ này nọ, mình phải cẩn thận cái đó. Tại vì đó là họ sẽ coi cái cây số và cái phần mà khấu trừ của mình để mà họ tính ra, thì có thể là nó mình sẽ bị cái trở ngại là cái thuế đó nó rất là cao. Ngoài ra đó anh, là còn một cái nữa, nó gọi là temporary loss carry back extension, tức là năm vừa qua đó là chính phủ dự định là cho chúng ta một cái luật mới cho chúng ta là mang theo những cái mang về những cái lỗ lã đồ của những năm trước. Và thí dụ năm nay mình phải đóng thuế thì những năm trước lỗ thì mình có thể mình bù qua, và hoặc là ngược lại để mà mình không đóng thuế cho năm nay, hoặc là mình giảm thuế đồ vân vân. Đó là những cái mà nó là cho cái business là carry back extension. Thì trước là dự định đó là tới năm 19, năm 20, năm 21. Và thì đó là những cái thời gian, nhưng mà cái sau này đó, thì đó là cái budget này đó là họ muốn là gia hạn thêm nữa, tức là từ năm 23 trở đi thì cũng mình có thể mình bù lại những cái tiền mà từ năm 19 lận. Do đó là cái năm 23 mình có thể mình những cái lỗ năm đó hoặc là những năm trước đó mà mình có đóng thuế, thì năm nay mình có thể mình lấy lại đồ vân vân. Đó là những cái mà mình có thể thay đổi. Thì cái này đó là nếu mà có những cái quý vị mà có làm ăn mà business đồ mà có lời lỗ mà những năm trước hoặc là những năm sau này là lời và phải đóng thuế năm trước mà lỗ vân vân, thì đó là kế toán họ sẽ giúp chúng ta tính ra cái phần để mà mình có thể mình lấy tiền bồi hoàn lại. Nhưng mà nên nhớ là bồi hoàn tức là những cái tiền mà mình đã trả trước hoặc là mình đã đóng, hoặc là năm nay mình có thể mình đóng thuế nhiều thì nó bù lại những cái lỗ của trước đồ vân vân, chứ không phải là sở thuế họ tự động họ cho mình tiền. Mà cái này là chỉ là cái refund, tức là cái tiền mình đã đóng mà dư thì đó là mình mới họ mới trả lại, chứ không phải là ngược lại. Dạ, thì cái phần mà nó về cái một cái mà quan trọng nữa là cái mà nó gọi là debt recovery for small business, tức là bây giờ đó, hồi trước đó là khi mà mình bị trở ngại về thuế đồ, không có trả nợ nổi đồ này nọ thì sở thuế họ có thường là họ đưa mình ra tòa để mà giải quyết đồ này nọ. Bây giờ đó thì nếu mà mình là những cái small business entity á, là tức là những cái cơ sở nhỏ mà có cái thu nhập và thường là dưới 10 triệu một năm, thì mình có thể mình xin qua cái bên là cái small business tax division of cái administrative tribunal, tức là cái tribunal để mà xin về cái giảm hoặc là ngừng cái những cái mà thuế mà sở thuế, ví dụ là họ đưa mình ra tòa hoặc là gì đó, thì đó là khi mà như vậy đó thì mình ra tòa rồi tốn tiền nhiều. Do đó là bây giờ đó là chính phủ mới đưa ra cái một cái tribunal để mà làm những cái chuyện đó, thì nó là dễ hơn mà nó rẻ tiền cho cái người công người dân những cái business hơn. Là nó đơn giản quá cái đó. Và cái nữa là cái tiền mà có một số những cái nơi, nhất là ở Queensland hoặc New South Wales đó, là có những cái tiền mà nó gọi là cái storm hoặc là flood grants, tức là những cái tiền mà chính phủ cho những cái số tiền đó, đặc biệt là cái những người mà primary producer và small business đó, thì lần này đó là họ đưa ra có một cái số đó là nó có thể nó lên tới là 50.000 hoặc là cho cái primary producer là 75.000. Thì nếu mà nhận được những cái grant á, những cái tiền đó không phải đóng thuế, đó là cái mà cho small business á.
Dạ, cuối cùng thì thưa anh, có những thay đổi nào về thuế liên quan đến thuế hưu bổng không anh?
Dạ, thì trong cái phần mà hưu bổng đó thì nó có một số phần nó có lợi cho tất cả. Dạ, nhưng mà có một số thì nó sẽ ảnh hưởng. Thì cái thứ nhất á, như chúng ta biết là hiện tại bây giờ á, nếu mà tuổi của những người mà từ 67 tới 74 tuổi mà muốn bỏ tiền vào quỹ hưu bổng, tức là salary sacrifice, hoặc là bỏ tiền mà sau thuế vào cái quỹ hưu bổng đó, là chúng ta phải theo cái luật là tức là cái work test, tức là mình phải chứng minh được là mình phải có đi làm bao nhiêu thời gian đồ này nọ thì mình mới bỏ vào được. Thì bây giờ chính phủ đó là không cần có những cái test đó nữa, tức là tới lúc đó thì đó là từ 67 tới 74 thì cũng như trước đây cho những cái người khác là mình sẽ tự động là mình sẽ được cái mình được khai, mình bỏ tiền vào và mình được khai thuế như những người khác. Ví dụ tại vì có một số người họ lãnh tiền cái tiền từ cái trust, family trust rồi vân vân, thì đó là có thể là họ không đủ tiêu chuẩn để mà bỏ vào super đồ này nọ, thì bây giờ là chính phủ họ cho phép cái đó. Còn không, trước đây là mình phải chứng minh được là trong cái thời gian mà mình muốn bỏ tiền vào đó là mình phải có đi làm đồ ít nhất là 40 tiếng mà trên một cái thời gian là không quá 30 ngày đồ vân vân. Đó là những cái test, nhưng mà bây giờ nó phiền phức quá thì bây giờ họ bỏ cái đó. Và cái tiền mà contribution á, là như chúng tôi thường nhắc đó là cái chủ nhân á là phải đóng tiền hưu bổng cho nhân viên với điều kiện là nhân viên đó làm trên tối thiểu là 450 đồng một tháng, tức là một cái calendar month. Thì bắt đầu á là chủ nhân mới có trách nhiệm để mà đóng thuế. Thì thường á là nếu mà chúng ta trả 100 một tuần, một tháng, một tuần 100 đồ vân vân, thì tức là có tháng đó có thể là dưới 400, 450 thì là mình sẽ không đóng. Tuy nhiên từ cái ngày 1 tháng 7 năm 2022, có thể là trước đó, bây giờ không bất kể là không có cái số tiền nữa, nhưng mà nếu mà người ta làm cho mình là nhân viên của mình thì là mình tự động mình phải đóng thuế super cho người ta, chứ không cần tính tới là 450 được một tháng nữa như trước nữa. Và đó là cái mà đổi đó là những cái thay đổi đó, thì họ dự định là có thể là phải trước trước cái trong cái năm first income year, là sau khi mà được thượng thành luật đó, là họ sẽ áp dụng cái đó. Thì trong hiện tại thì chưa, nhưng mà có thể là năm tới hoặc là năm tới nữa thì đó là sẽ áp dụng như vậy, tức là không còn cái mà 450 một tháng nữa, mà nếu mà họ làm cho mình là 100 đồng thì là mình phải đóng cái super cho họ là như vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh Lộc rất nhiều, thời lượng dành cho Thúy và bạn đến đây cũng đã hết.
Dạ, xin một lần nữa cảm ơn anh Phan Bách và xin cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe chương trình hôm nay. Nếu mà có những thắc mắc, những câu hỏi thì xin quý vị nhớ thư về cho SBS, chúng tôi sẽ cố gắng trả lời trong những cái chương trình sau. Dạ, xin hẹn quý thính giả cũng nhờ giờ này tuần sau. Dạ, xin chào. Dạ, xin chào.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.